Đây là đài phát thanh Hoa Tình Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang trên làn sóng của đài phát thanh Hoa Tình Đốn, Việt, Washington, D.C., và sau đây Nam Anh xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục, và như thường lệ trước khi mời ông vào vị trí host thì ông có cái gì để thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Tình Đốn biết không ạ?
Xin chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh, Chú Chiến Hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Tình Đốn. Trong chương trình phát thanh lần thứ 31, chúng tôi không có sự kiện nào để thư chuyện cùng Nam Anh cùng và quý thính giả. Và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Nam Anh muốn hỏi ông vào cái ngày mà 29 tháng 4 á, thì có một số thính giả gọi cho Nam Anh biết là muốn nghe lại cái nội dung bài nói chuyện của ông tại nhà Việt Nam. Thì ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả có đài phát thanh Hoa Tình Đốn biết được cái nội dung của cái bài đó không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị, theo lời của ông sư huynh của chúng tôi là Đào Trường Phúc, tôi nhận lời để có một buổi thư chuyện với lại các thành viên của nhà Việt Nam. Nếu cá nhân thì đối với các thành viên nhà Việt Nam thì tôi rất là quen thuộc, nhưng mà lần đầu tiên tôi được coi như là trình diện với tất cả quý thành viên của nhà Việt Nam. Mà các vấn đề mà sư huynh Đào Trường Phúc có nói là mời anh nói về những nhà tù cải tạo, quan niệm thì tôi đã thư chuyện cùng quý vị thành viên của nhà Việt Nam như thế này. Cái hôm mà cùng ông Vương Đức Lệ và một số cái nhà văn nhà báo khác đến đám ma của ông Mai Trung Tĩnh, tức là đại úy Nguyễn Thiều Hùng, thì nhà văn Nguyên Vũ có gọi cho tôi từ Texas. Nguyên Vũ có nói là như thế này: mày cố gắng làm sao nói với lại các văn hữu bên đó, làm sao tổ chức một cái giải văn học mang tên là Mai Trung Tĩnh. Thì lúc đó Vương Đức Lệ còn sống, thành thử ra không có, nhưng mà bây giờ nếu có được thì tôi có trình lên quý thành viên của nhà Việt Nam là nên tổ chức một cái giải văn học cho anh hai nhà thơ được giải thưởng văn học nghệ thuật của Tổng thống là nhà thơ Mai Trung Tĩnh và nhà thơ Vương Đức Lệ. Mọi người có vẻ chăm chú lắm nhưng mà không biết tình trình nào thực hiện được. Và cái lý do mà tôi đưa nhà thơ Mai Trung Tĩnh lên để phát giải thưởng văn học đó là ở tại Mỹ, là vì cái tinh thần chống lại cái chương trình cải tạo và là cải tạo của Việt Cộng là bắt lao động. Thì ông Mai Trung Tĩnh là cái người mà đầu tiên và có lẽ trong suốt cuộc 7 năm 6 tháng 28 ngày ở tại nhà tù Cộng sản, tôi chưa thấy ai mà đủ can đảm như ông như vậy. Nghĩa là khi mà đội, tức là những cái đoàn tù bắt đầu ra hiện trường, tức là ra chỗ là chỗ khổ sai làm việc á, thì ông Mai Trung Tĩnh cứ chống gậy, nạt nộ thế nào thì nạt nộ, nhưng mà mấy anh công an định đánh ông thì ông chỉ vào mặt là anh không được quyền đánh. Tại vì trong cái nội quy và trong hiến pháp là anh không được quyền đánh tù chính trị. Thì mấy anh kia rụt lại ngay. Và cứ như vậy trong khoảng một tuần lễ thì bắt buộc cái quản giáo của cái đội đó phải đưa anh vào trong nhà và anh không đi lao động nữa. Đó là một cái hành động thật là anh dũng của một người làm giám đốc chương trình Dạ Lan, tức là nhà thơ Mai Trung Tĩnh. Có lẽ nhà Việt Nam sẽ thực hiện một cái chương trình như vậy trong cái năm nay hoặc năm tới đó, thưa Nam Anh. Và trong cái nội dung, cái chủ đề nói chuyện lần thứ hai đó, thì thay vì kể cho thế hệ nói tiếp nghe về những cái sự khổ cực trong nhà tù của Cộng sản, thì cái điều đó nhiều người kể rồi, nhưng mà hôm đó tôi thiếu có một cái điều là như thế này. Nếu tôi kể là, nếu quý vị nhớ lại lực sĩ Kiến Càng mà thường được buổi tối biểu diễn các cái cơ bắp ở trên đài truyền hình của Sài Gòn ngày xưa đó, thì ông ở cùng tù chung với tôi, ở cùng chung một đội với tôi, mà một bữa trưa chủ nhật thì đang ăn, tôi thấy ông la toáng lên: như vậy là nó lấy của tao mất hai hộp bắp rồi. Thì mọi người mới xuống hỏi lấy cái gì, thì ông bảo là mọi lần á thì tao được 167 hộp bắp, rồi mà hôm nay chỉ có 165 thôi, như vậy lại cân thiếu hai hộp. thì đó là nói lên cái sự khốn cùng của con người phải đi ăn. Có lẽ trên thế giới này chưa có nước nào mà tù mà ăn khổ cực như cái chế độ cộng sản. Thì hôm nay cũng nhân dịp mà Nam Anh hỏi đó, thì tôi nói sơ qua về những cái khổ mà những người sĩ quan Việt Nam bị chịu đựng trong cái chế độ tù cộng sản. Nhưng mà tôi có kêu gọi cái thế hệ của chúng tôi là như thế này, và cái vấn đề mà nói với lại cái thế hệ của chúng tôi đó, thì tôi có thưa với quý vị như thế này, là cái thời gian năm 1972 đúng vào ngày mùng 1 Tết thì gia đình tôi đang có tổ chức chơi bất, gồm có bà cụ tôi, ông anh tôi và chú em tôi và tôi đang ngồi chơi bất. Thì ông cụ Diễn, ông ấy sừng sực, ông đi vào, ông nói một câu như thế này là quần hùng tụ hội thì thiên hạ đại loạn. Thì mọi người sợ quá, thì hỏi thưa bác nghỉ chơi bài và hỏi là thưa bác có điều gì vậy. Thì ông tự nhiên ông cụ hay chỉ tôi lắm, tại vì tôi cũng là một cái loại mà gàn gàn bướng bướng, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Thì ông ấy nói với tôi giọt á, thì trong cái tinh thần mà thân thiết, ông hay kêu toa moa, thì toa đấy sẽ bị 7 năm tù. Và nói cho toa biết là khi Việt Cộng nó vào đây đó, cái điều thứ hai mà cụ nói là nó sẽ giết tất cả con nít. Và cái điều thứ ba mà cụ nói là mai mốt cái nước Việt Nam này sẽ được lãnh đạo bởi những người con lai. Thì Nam Anh biết tính tôi rồi đấy, lính đã bướng rồi, thì vốn là ba gai nhưng mà không phải vô kỷ luật. Thì tôi hỏi thế bác cháu làm sao mà bị tới 7 năm tù, tại vì tất cả các ông chánh án, tòa án mặt trận á đều ăn cơm ở nhà cháu, bản thân với ông anh cháu. Thì cháu có hỏi đùa mấy ông ấy, trường hợp mà có trường hợp gì đi tù thì em bị bao nhiêu, thì mấy ông nói là chú chỉ có khi nào mà say rượu bắn anh em minh sĩ đó, thì chúng tôi chỉ phạt chú 3 năm tù treo thôi, chứ không thể nào mà bỏ tù chú và chú vẫn tiếp tục ở trong quân đội. Thì ông cụ Diễn ông cười, ông nói là khi nào mà toa không có cái chén ăn cơm thì toa nhớ lời moa nói. Thì thưa Nam Anh, đến năm 77 khi mà vừa đặt chân lên miền Bắc thì tất cả những cái chén mà chúng tôi mang từ nhà ra đi đó, thì hồi đó mình đâu có để ý chén kiểu chén sành gì, chỉ thấy cái chén từ nhà mang đi là mang đi để mang xúc cơm thôi. Thì mấy anh con cháu Hồ Chí Minh thích quá tịch thu lại, bảo cái này là sợ canh tự tử, thành thử ra trại phải giữ cho các anh. Thì khi mà tôi đổ cái miếng bo bo đầu tiên xuống cái lá chuối đó, thì tôi nghĩ tới lời ông cụ Diễn nói liền. Thì tôi viết trong cái bản khai của tôi là 7 năm tù, 7 năm cải tạo. Thì cán bộ trại giam hỏi tôi tại sao anh 7 năm tù. Tôi nói dạ tôi để tôi bù đắp lại cái thời gian mà tôi chống phá cách mạng trong cái thời gian tôi cầm súng. Thành thử phải để yên là không nói. Rồi đến năm 1979 thì chú em tôi ra trại Tân Lập Vĩnh Phú ở miền Bắc thăm tôi. Sau khi trò chuyện xong thì chú cứ nói với tôi một câu này: anh thấy bác Diễn ngày xưa nói là Việt Cộng nó vào đó thì nó giết con nít, anh có thấy không? Thì nó thấy gì đâu mà thấy. Thì chú em tôi trả lời như thế này: khi Võ Nguyên Giáp lên làm bộ trưởng kế hoạch sinh đẻ đó, thì ông ta cho lệnh giết tất cả các thai nhi ở trong bụng 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng đều cho giết sạch. Hồi đó người ta kinh khủng đến nỗi bệnh viện Chợ Rẫy không có chỗ mà cho các cái người phụ nữ mang thai vào để mà kế hoạch quá sinh đẻ. Thì đó là cái điều đúng thứ hai. Và cái điều đúng thứ ba thì tôi, cái này tôi hơi thắc mắc mà tôi hơi dám nói với cụ Diễn, là cụ nói là về sau các nhà lãnh đạo của Việt Nam sẽ là những người con lai. Thì thưa Nam Anh và thưa quý chiến sĩ, hồi đó mình nghĩ con lai là những cái tài sản riêng của các chàng di ai để lại cho Việt Nam, thì những người đó làm sao mà lãnh đạo Việt Nam được, đúng không thưa Nam Anh?
Dạ vâng.
Thì nhưng mà khi sang đến Mỹ thì hôm đó tôi có nói chuyện là chẳng hạn như Hoàng Vi Kha, Lữ Anh Thư hay là tất cả quý vị ngồi đây, đâu có ai là Việt Nam 100% nữa. Quý vị đều mang hai quốc tịch, mà hai quốc tịch thì có phải là lai không? Để mà minh xác với quý vị là tất cả những người Mỹ, người Mỹ gốc Việt ở đây bây giờ, nếu quý vị về lại, nhất là các thế hệ nối tiếp ở trong cái chính phủ của Hoa Kỳ hoặc là các đoàn quân nhân Mỹ gốc Việt, bây giờ họ trở về Việt Nam để họ làm việc một phút nào đó, họ thay mặt chính phủ Mỹ, khi mà Việt Nam thay cái lá cờ máu, thì có phải lúc bây giờ cái nước Việt Nam này sẽ được lãnh đạo bởi những người con lai không, thưa Nam Anh và thưa quý vị?
Dạ vâng.
Khi mà ông cụ Diễn ông tiên đoán thì cái việc nào gần á, thì cụ nói là gần, nhưng mà có những việc chúng ta phải chờ. Và bây giờ thì tôi nghĩ là sau bao nhiêu năm chờ rồi, thì bây giờ là đến cái lúc mà tôi có nói chuyện với quý vị ở nhà Việt Nam là như thế này, là chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe để mai mốt khi mà cái lá cờ đỏ đó sụp xuống và lá cờ quốc gia Việt Nam, chứ tôi không gọi là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà lá cờ quốc gia Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ treo ở Sài Gòn, Hà Nội và Huế, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ biến thành những nhà giáo dạy về công dân giáo dục, lấy lại cái căn bản đạo đức mà 43 năm qua Việt Cộng nó cất giấu và chôn đi rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của những người ở thế hệ chúng mình là, thế hệ chúng tôi là có nhiệm vụ về dạy lại công dân giáo dục cho các em và học trò tại Việt Nam, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Và trước khi mà tiếp tục vào trả lời câu hỏi của Nam Anh, khi mà chúng tôi được ra tù thì về nhà hồi đó chưa có biết chắc là cái chương trình HO gì nó đi như thế nào. Thành thì mỗi buổi tối cứ dán cái tai vào cái transistor ở trong gia đình để nghe tin tức từ VOA, BBC. Thì trước một bữa tôi nghe được một cái bài hát Em Còn Nhớ Mùa Xuân của Ngô Thụy Miên. Hình như lúc đó là do Vũ Khanh trình bày. Thành thử ra nghe, lúc mà tôi nghe đến cái đoạn có câu là nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau, thì nói lên cái ước vọng không những của chỉ Ngô Thụy Miên này mà thôi, mà còn tất cả những người dân miền Nam, là họ mong muốn rằng có một Sài Gòn thật đẹp như Sài Gòn họ đã vừa mất, và tương lai Sài Gòn của họ cũng sẽ là không còn Cộng sản nữa. Tại vì nếu còn Cộng sản thì không thể nào có một Sài Gòn đẹp được, mà Sài Gòn mà còn Cộng sản chỉ là Sài Gòn mà bằng ô nhiễm, bằng đủ mọi thứ, đạo đức suy đồi, văn hóa suy sụp. Và tôi mới nghe một cái đoạn video clip ở trong nước gửi sang là cô giáo và học trò chửi nhau, nghĩa là tôi không thể nào tưởng tượng như vậy. Thì xin Nam Anh có thể cho anh em chúng tôi nghe lại cái bài Em Còn Nhớ Mùa Xuân của Ngô Thụy Miên không ạ?
Dạ vâng, sau đây kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Em Còn Nhớ Mùa Xuân của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do Vũ Khanh trình bày.
Có bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tôi dại khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ, có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ. Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân, có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật nhân, có mắt nai vàng gợi sáng tình xanh. Em có bao giờ thấu cho lòng anh, trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mưa bay, nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy, hương nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước bờ vờ một ngày em có. Thành phố em sẽ đi qua, đây Paris, đây London, đây Vienna, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ hay hát rồi, em nhớ khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nắng thanh vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong.
Xin cảm ơn Nam Anh. Và bây giờ tôi đã sẵn sàng trong câu hỏi thứ hai của Nam Anh. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, ở đầu thập niên 60 đó, thì Nam Anh biết ông là một sinh viên luật thì chắc ông có biết giáo sư Vũ Văn Mẫu. Trước ngày quốc tang của dân tộc á, thì ông Mẫu là bộ trưởng của kêu người ta ghi là ông tướng Bích Minh trên đài phát thanh và truyền hình đọc lời kêu gọi Mỹ với rút ra khỏi miền Nam. Nam Anh muốn xin hỏi ông là ông nghĩ gì về việc làm này của giáo sư Mẫu thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý diễn hữu, thì trong cái thế hệ mà sinh ở thập niên 40 như chúng tôi đó, nó bị dai dẳng là vẫn còn phần nào ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp. Nhưng mà may mắn cho chúng tôi đó, và đến khoảng 50, cuối năm thập niên 50 đó, thì Anh ngữ bắt đầu xâm lấn vào cái nền văn hóa của Việt Nam. Thì tự nhiên tôi có một cái đánh giá ngay từ hồi đó, tôi đã có một cái đánh giá là tất cả những cái vị mà có bằng cấp của Pháp á, thì đều có một cái cao ngạo và sống hình như là không nhìn vào sự thật. Thí dụ như là ông Vũ Văn Mẫu là một, ông là ông huyện hay là ông lớp phủ sứ gì đó. Rồi trong Nam thì một số những anh như là Nguyễn Đức Thọ, rồi Trương Như Tản, cha mẹ cho Pháp sang Pháp học rồi về đi theo lập mặt trận giải phóng để cho Việt Cộng nó lừa đến khi nó chiếm được Việt Nam, thì tất cả mấy anh đó là ngồi chơi xây nước hết. Riêng trường hợp ông Vũ Văn Mẫu đó thì chúng tôi có học ông ở luật ở đầu thập niên 60. Và đến khi mà ông ấy vấp phải, ăn phải cái miếng mồi mà do Mỹ họ đưa ra, thì nói là chế độ của Tổng thống Diệm là kỳ thị Phật giáo, thì ông xuống đường cạo tóc. Thì hồi đó sinh viên hoan hô ông ghê lắm. Rồi sau đó ông lập ra một cái liên danh, hình như là liên danh Hoa Sen nếu tôi nhớ không lầm, ở Thượng viện, để làm thành phần đối lập với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi cuộc đời cứ như vậy, đến khi mà ông Thiệu rời Tổng thống thì ông lại làm Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Dương Văn Minh. Ông đã lên đài đọc cái bài yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam ngay lập tức. Thì thưa Nam Anh, khi mà tôi nghe ông Mẫu đọc cái bài yêu cầu Mỹ rút ra đó, thì tôi thấy là ông này đã vấp phải cái bẫy của phù thủy mất xanh. Thì Nam Anh có biết phù thủy mất xanh là ai không ạ?
Dạ, chắc phải nhờ ông giải thích quá.
Và phù thủy mất xanh là anh em thủ quân chủ kiến, tôi hay nói là kêu mấy ông mất xanh ông yểm trợ, phù thủy mất xanh yểm trợ, thì chúng tôi nói là những người Mỹ.
À, dạ vâng, dạ.
Ông ấy đang mắc phải cái bẫy của như thế này là... Chúng tôi nghe một câu chuyện như thế này là có ba nhà tỷ phú Mỹ, một là Anh, hai là Pháp, ba là Mỹ, đi du lịch thế giới. Chẳng may cái máy bay nó rớt vào trong một cái khu rừng của một dân tộc, gọi là Mọi đó, xin phép cho tôi gọi cái chữ đó. Ở trong một khu rừng già ở Amazon thì cái anh bộ tộc trưởng cái bộ lạc này lại đi du học ở các nước Tây Phương, thành thử ra rất là văn minh. Anh ta với trước khi mà giết ba cái nhà du lịch Anh, Pháp và Mỹ này đó, thì anh ta cho mỗi người một đặc ân. Thì khi hỏi đến người Pháp, à người Anh đó, thì anh người du lịch người Anh này nói là cho tôi một bữa trà thật đặc, một bữa ăn sáng thật ngon, rồi các ông muốn làm gì thì làm. Rồi đến người Pháp đó, thì xin một chai rượu vang, rồi ăn một bữa tối thật là linh đình. Rồi các ông muốn bắn thì cứ việc bắn. Mà riêng người Mỹ thì cái anh du lịch người Mỹ này nói một câu là tôi thì có đủ đầy đủ tất cả rồi. Bây giờ thì xin ông nào mạnh chân mạnh tay đá vào đít tôi một cái. Thì anh bộ trưởng, anh tộc trưởng của cái bộ lạc đó, anh nói cái chuyện đó thì dễ. Thì anh giơ chân anh đá vào đít người Mỹ này một cái. Thì khi vừa đá một cái đó thì người Mỹ này rút súng nguyên tử ra bắn chết cái bộ lạc đó. Hai cái nhà du lịch Anh và Pháp hỏi người Mỹ là tại sao mày không bắn trước đi mà đợi đến bây giờ mày mới bắn. Thì người Mỹ này trả lời, nếu tao bắn nó trước thì tao về tao sẽ ra tòa vì tội giết người. Thành thử ra phải lấy cớ là nó tấn công tao trước, tao phòng thủ tao bắn nó thì tao đã được vô sự. Thành thử ra khi mà ông Vũ Văn Mẫu ông nói như vậy thì đúng ý người Mỹ là họ muốn chính phủ trong nước đuổi họ đi để họ có cớ rút cờ, cuốn cờ ra khỏi Việt Nam và để chúng ta muốn làm gì thì làm, thưa Nam Anh. Mà đến năm đầu thập niên 80 khi tôi đi tù về đó, thì một buổi tối tôi tà ra cái chỗ ngã 6 Sài Gòn, chắc là Nam Anh biết cái chỗ đó có bán bánh cuốn đủ thứ đó. Thì tôi có ngồi, tôi có thấy ông Vũ Văn Mẫu, ông mặc cái áo sơ mi bỏ ra ngoài đi xe đạp, và phía sau cái xe đạp của ông tôi thấy một bao gạo. Thì tôi chợt nghĩ cái miền Nam này đối xử với ông bao nhiêu lần như vậy, ông không phục vụ mà ông còn đi chống lại nó, thì bây giờ có nhẽ rằng ông trời cho ông một cái quả báo là ông phải sống khốn khổ như thế vậy. Thì nói lên là tất cả những cái gì mà những người được miền Nam mà bao bọc mà phản lại, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ lãnh một cái hậu quả. Tại vì ông trời ông không thiên vị ai, và ông cũng không ông sẽ làm rất công bằng trong cái hành xử của những người miền Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Thưa với ông, trong cái ngày quốc tang 30 tháng 4, điều gì mà làm cho ông suy nghĩ nhiều nhất thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái điều mà vui mừng là hầu hết các nước trên thế giới và ngay cả trong Việt Nam cũng vậy, họ đã không tin vào những cái gì mà Việt Cộng nói là đại thắng mùa xuân nữa. Và họ thấy rằng đây là một cái sự ép buộc ở cái bàn cờ thế giới để cho Cộng sản nó thắng. Có sự trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì người Việt Nam đã bắt đầu hiểu rõ và bắt đầu đã phải có những hành động nói. Nghĩa là phải có hành động đối với chế độ Ba Đình. Thì trong cái tuần vừa rồi đó, tuần quốc táng, thì có một cái sự kiện nổi bật là hai vị tổng thống, một vị lãnh đạo Bắc Hàn và tổng thống Nam Hàn bắt tay nhau đi qua vùng biên giới, đi qua đi lại. Thì nhìn cái hành động của một cái sứ Bắc Hàn mà Nam Hàn, thì thú thực với Nam Anh, cái thời tổng thống Ngô Đình Diệm đó, thì nói Nam Hàn là Bắc Hàn đó, thì không thể nào so sánh với Việt Nam Cộng Hòa được. Tại vì cái dân trí của họ cũng còn thấp hơn chúng ta, và cái nền kỹ nghệ của họ cũng thấp hơn chúng ta dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thế mà bây giờ không có tốn một giọt máu nào bắt tay nhau đưa đất nước của Nam Bắc Hàn chung lại là coi dân đã trở thành một quốc gia, mà tôi nghĩ rằng họ sẽ thành công để đưa dân tộc họ tới những cái điều mà họ mong muốn. Và thưa Nam Anh, khi nghĩ tới đây đó thì xét lại toàn bộ từ khi mà cái hiệp định Geneva được ký, thì như người ta khôn ngoan và có lòng ái quốc, nghĩ thương dân thương nước, thì ông Hồ Chí Minh và cái tập đoàn lãnh đạo của ông ở ngoài miền Bắc phải nghĩ rằng cứ tạo căng thẳng nhưng mà đừng đưa con em vào chết ở miền Nam, đừng vào miền Nam chém giết. Qua cái cuộc chiến mà ông Hồ Chí Minh và đồng bọn đã gây cho cái chiến tranh tại Việt Nam đã không biết bao nhiêu người chết, và qua cái chính sách mà cải tổ ruộng đất cũng đã bao nhiêu người chết. Thứ hỏi rằng làm sao mà có thể vun đắp được, và cơ hội sau cùng để ông ta có thể hàn gắn lại được cái vết thương chiến tranh là khi mà cái hiệp định Paris được ký kết, thì ông, những cái đám mà hậu duệ của ông Hồ Chí Minh hay là của đảng viên cộng sản, hãy tìm ra một cái ánh sáng, tại vì thấy rằng chiến tranh bao nhiêu lâu rồi, bây giờ làm sao để lo cho miền Bắc và Việt Nam cùng tiến thì hay, nhưng mà ngược lại họ đã không làm. Sau hiệp định Paris họ lại tung vào những trận đánh khủng khiếp, và đến nỗi mà ở ngoài miền Bắc hầu như không còn những cái thanh niên mà từ 15, 16 tuổi cho đến 20 tuổi, tất cả đều bắt buộc phải vào miền Nam chiến đấu. Thì và sau nữa là ngồi ngẫm nghĩ lại cái hiện tình của Việt Nam bây giờ, qua cái cuộc bầu cử vừa rồi ở Mỹ, chúng ta thấy là cái giới truyền thông của Mỹ nó muốn thay làm trắng thành trắng, đen thành trắng thành đen, đen thành trắng rất là dễ dàng, nhưng mà đã vấp phải cái sự chống cự của ông Tổng thống Trump. Còn Việt Nam chúng ta đến lúc đó thì thưa Nam Anh, có giỏi đến mấy đi nữa cũng không đủ sức và không đủ tài chính để mà chống lại những cái tin tức mà các cái đài truyền thông thiên tả của phương Tây nó đánh chế độ của chúng ta. Chẳng hạn lấy cá nhân chúng tôi vừa rút xuống tàu ở Trại Cùi để về Nam, thì để vào Đà Nẵng, vào Cam Ranh, thì chưa tới Cam Ranh đã nghe Cam Ranh mất, mà chưa tới Vũng Tàu thì đã nghe Vũng Tàu mất. Thành thử ra mình cứ bị cuộn tròn trong cái làn sóng của truyền thông thay tương, và hầu như là tất cả những thứ truyền thông từ BBC, BBC, VOA họ đều dã tâm dập nát cái một dân tộc đang chập chững làm quen với hai chữ dân chủ. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC. Và qua những phút tâm tình vừa qua thì thưa quý vị, chúng ta phải đành chia tay ở đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới. Dạ, trước khi kết thúc thì không biết ông còn điều gì để mà nhắn nhủ nữa không ạ? Để chúng ta sẽ chia tay.
Thưa Nam Anh, tôi nghĩ là cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng vừa đủ. Thỉnh thử xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diễn và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thành Đốn.